vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Từ các cuộc biểu tình chốt phong tỏa đến hành vi đe dọa bao gồm giá treo cổ và thòng lọng được dựng lên bên ngoài Quốc hội Victoria vào cuối năm ngoái, rõ ràng điều kiện đại dịch đã tạo ra mảnh đất màu mỡ cho thái độ chống chính phủ bùng nổ. Những kẻ kích động cực hữu đã có cơ hội phát triển phong trào của họ thông qua các kênh trực tuyến, tạo nên thái độ thận trọng chung cho toàn cộng đồng hướng đến sự ngờ vực. Được biết, vấn đề chủ nghĩa cực đoan và tuyển mộ thành viên mới vào những nhóm có thể là những nhóm nguy hiểm với quan điểm thù hận không phải là chuyện mới. Phó ủy viên cảnh sát Victoria Ross Gunter phụ trách vấn đề an ninh và an ninh công cộng. Ông thừa nhận thế giới trực tuyến có thể khó kiểm soát và quản lý.
Môi trường của đại dịch thực sự đã chứng kiến cảnh sát Victoria tiến hành hàng chục cuộc điều tra dựa trên các đe dọa để buộc tội, và điều đó chứng tỏ rằng những lời phát biểu trên mạng có hậu quả trong cuộc sống thực tế. Nếu việc này có liên quan hoặc có thể áp dụng, thì hoạt động này có thể được bổ sung bằng những hoạt động mang tính chất trị liệu hơn như chương trình chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực của chúng tôi.
Ông cho biết khi cảnh sát xác định được nguy cơ có ý định thực hiện bạo lực, có động cơ tôn giáo hoặc ý thức hệ, họ sẽ liên hệ đến các điều tra viên chống khủng bố, bao gồm các thám tử của cảnh sát Victoria và cảnh sát Liên bang Úc. Phụ tá ủy viên cảnh sát Liên bang Úc về chống khủng bố và điều tra đặc biệt là ông Scott Lee. Ông cho biết cảnh sát nhắm mục tiêu vào tội phạm thay vì một số hệ tư tưởng hoặc lý lịch nhất định.
Chắc chắn chúng tôi đã thấy sự gia tăng số lượng các cuộc điều tra về chủ nghĩa cực đoan bạo lực có động cơ tư tưởng được thực hiện. Chắc chắn phần lớn trong số đó hoặc các mối đe dọa mà chúng chủ yếu liên quan đến chủ nghĩa dân tộc và phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa cực đoan bạo lực, những kẻ gây ra mối đe dọa. Vì vậy đó là những cá nhân rõ ràng là chống Do Thái, chống Hồi giáo hoặc có quan điểm dân tộc chủ nghĩa là người theo chủ nghĩa da trắng tối thượng hoặc tân quốc xã là các ví dụ.
Ủy viên cảnh sát Lee cảnh báo rằng những kẻ cực đoan đã lợi dụng sự cô đơn và cô lập của người dân trong thời gian hạn chế vì COVID.
Kết quả là việc sử dụng trang mạng trực tuyến đã tăng lên, dẫn đến việc tăng cường tuyển dụng các cá nhân có thể dễ bị cực đoan hóa trên mạng và nhắn tin cực đoan hơn. Vì vậy, theo quan điểm của chúng tôi, phần lớn trong số đó đã được môi trường trực tuyến, chứ không phải là chúng tôi, nhìn thấy ý định và khả năng của họ trong môi trường hiện vào thời điểm hiện tại. Thế nhưng đó rõ ràng là điều mà chúng tôi theo dõi chặt chẽ, thực hiện các cuộc điều tra và nếu có thể sẽ phá vỡ ở ngay giai đoạn đầu.
Trong khi đó, một số nghiên cứu về chủ nghĩa cực hữu cho thấy hoạt động cực đoan này có xu hướng gia tăng trong thời điểm khủng hoảng, cũng như khai thác cơ hội để tăng cường tuyển dụng. Giáo sư Mario Parker, nhà nghiên cứu cao cấp của Đại học Victoria cho biết khả năng hiển thị của công chúng và mức độ phủ sóng trên các phương tiện truyền thông là một phần của chiến lược.
Người ta không chỉ bị kéo vào chủ nghĩa cực hữu vì sự tương đồng về tư tưởng, mà còn vì nhu cầu tâm lý hay xã hội nào đó, nên họ không cảm thấy được lắng nghe. Nếu người ta không cảm thấy được quan tâm, được tôn trọng, không cảm thấy được kết nối, thì họ dễ bị tổn thương hơn trước một loại cộng đồng mà nhóm cực hữu tạo ra, dường như được chào đón nhiều hơn đối với một số nhóm người nhất định.
Tiến sĩ Parker nói rằng, những nhóm này cũng có thể coi các phương tiện truyền thông và các tổ chức khác là kẻ thù.
Các nguyên tắc chính yếu của chủ nghĩa cực hữu biện minh cho việc sử dụng thuật ngữ bao trùm đó là tất cả đều đi ngược lại với các nguyên tắc dân chủ. Điều đó có thể biểu hiện ở sự phân biệt chủng tộc trong chính xã Hồi giáo dưới các hình thức khác nhau, nhưng cũng có một hình thức hung hãn nữa của chủ nghĩa dân tộc.
Ông nói thêm rằng việc không lên tiếng chống lại những kẻ cực đoan và thách thức quan điểm của họ có thể làm trầm trọng thêm tác dụng của chúng. Thế nhưng làm thế nào những người ủng hộ cộng đồng và các nhà lãnh đạo tôn giáo có thể xoay chuyển thái độ của những cá nhân bên lề xã hội hoặc những người trẻ dễ bị ảnh hưởng? Một người Úc theo đạo Hồi nói rằng điều quan trọng là những người có nền tảng di dân phải hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của chính quyền ở Úc, khi nhiều người thường có ký ức về việc chế độ kiểm soát ở quê nhà. Ông Basim Alansari từ Sydney nói rằng mọi người trong xã hội có trách nhiệm ứng phó với mối đe dọa. Khi trả lời một ký giả,
hệ thống hiện tại của cảnh sát chỉ can thiệp vào tội phạm khi nó xảy ra, thực sự là một hệ thống rất lỗi thời, và chúng ta đang sống ở thế kỷ 21. Bạn có thể đọc các dấu hiệu, có thể nhận ra các dấu hiệu, bạn có thể ngăn chặn chúng sớm hơn nhiều, và chúng tôi biết phòng bệnh thì hơn chữa bệnh. Thành thật mà nói, khi mà chúng ta nói về chủ nghĩa cực đoan hay bất kỳ hoạt động khủng bố nào, những điều này không xảy ra trong một sớm một chiều, mà chúng xảy ra trong một thời gian rất dài. Vì vậy, nếu tìm cách ngăn chặn, chúng ta sẽ thành công hơn nhiều.
Công bằng mà nói, với cảnh sát, tôi đoán họ có những cáo buộc như có ý định làm hại hoặc âm mưu thực hiện một hành động khủng bố. Nhưng đúng là đôi khi quá muộn, phải không?
Đó là điều tiến bộ. Tôi đang nói về các nhóm thanh thiếu niên của chúng ta chẳng hạn. Tôi đang nói về những đứa trẻ mới 12, 13 tuổi đang trên con đường bị ảnh hưởng, để rồi đi đến con đường đó, nên việc ngăn chặn phải xảy ra ngay từ tuổi đó.
Được biết, một cuộc điều tra gần đây về chủ nghĩa cực đoan ủng hộ mối quan tâm của ông Basim Al-Ansari về những thanh thiếu niên này, những người có xu hướng khuất phục trước những hệ tư tưởng nguy hiểm. Trong đó, một báo cáo tạm thời về chủ nghĩa cấp tiến và cực đoan từ Ủy ban Quốc hội về tình báo và an ninh được công bố đầu năm nay cho biết trẻ em dưới 13 tuổi tiếp cận chủ nghĩa cực đoan. Cuộc điều tra hiện đã kết thúc cho rằng số tiền của ACO, tức Tổ chức Tình báo An ninh Úc, dành theo dõi chủ nghĩa cực đoan về ý thức hệ đã gia tăng từ 30% lên khoảng 40% trong hoạt động chống khủng bố của tổ chức này. Ủy viên cảnh sát Lee một lần nữa cho biết.
Chắc chắn kể từ năm 2020, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng số lượng người theo chủ nghĩa cực đoan bạo lực, có động cơ tư tưởng, tăng lên khoảng 15% khối lượng công việc tổng thể của chúng tôi. Vì vậy, nó đã tăng khoảng 13% trong thời gian đó, và nó vẫn còn ở mức đó trong vài năm qua. Chúng tôi dự đoán nó có thể tiếp tục tăng, nhưng có thể đạt đến mức nào, hiện tại chúng tôi không biết và rất khó để chúng tôi có thể tiên đoán được.
Được biết, cuộc điều tra mới nhất về chủ nghĩa cực đoan đã bắt đầu ở Victoria sau lệnh cấm của tiểu bang này đối với chữ vàng của Đức Quốc xã trưng bày trước công chúng. Các đề nghị tương tự đang được xem xét ở Queensland, New South Wales và Tasmania. Trong đó, tiến sĩ Colin Rubenstein của Hội đồng các vấn đề Do Thái và Israel đã phát biểu trong một phiên điều trần vào tháng 6 rằng những người phạm tội tự cực đoan hóa thường là những cá nhân cô độc, không liên kết.
Khi nói đến mối đe dọa an ninh, Úc rất may mắn khi không trải qua một vụ bạo lực gây thương vong hàng loạt, có động cơ chủng tộc cho những kẻ tấn công, được gọi là những con sói đơn độc cực đoan tiến hành, mà chúng ta đã thấy gần đây ở Hoa Kỳ, tất nhiên là vào năm 2019 ở New Zealand và 2011 ở Na Uy.
Hãy nhớ vụ xả súng ở Christchurch là vụ xả súng kinh khủng nhất mà New Zealand từng chứng kiến. Thủ tướng Jacinda Ardern gọi đây là một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand. Mọi người bày tỏ lòng kính trọng đối với các nạn nhân.
Trong đó, vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand khiến 51 nạn nhân Hồi giáo thiệt mạng đã được hung thủ phát trực tuyến trên mạng. Tiến sĩ Rubenstein nói rằng cần phải có quy định và giám sát các phương tiện truyền thông xã hội. Phát ngôn nhân của Bộ Nội vụ cho biết họ đang làm việc với các cơ quan liên bang, tiểu bang và vùng lãnh thổ để chống lại chủ nghĩa cực đoan thông qua các sáng kiến trực tuyến, bao gồm cả việc cải huấn các phần tử cực đoan. Trước cuộc bầu cử liên bang năm nay, Lao động đang thúc đẩy việc xem các nhóm cực hữu bị đối xử như nhóm IS, Al-Qaeda và các nhóm khủng bố khác. Khi SBS yêu cầu cung cấp thêm thông tin về kế hoạch này, Bộ Nội vụ cho biết trong một tuyên bố.
Chính phủ cam kết giữ an toàn cho người Úc khỏi mọi hình thức cực đoan bạo lực.
Hồi cuối năm rồi, chính phủ liên bang của liên đảng khi đó đã đặt tên cho nhóm tân quốc xã The Base là một tổ chức khủng bố. Nhóm người theo chủ nghĩa tố cao da trắng, phần lớn có trụ sở ở Bắc Mỹ, bị chính phủ liên bang xác định là phân biệt chủng tộc. Thế nhưng tiến sĩ Rubenstein đã nói với cuộc điều tra ở Victoria rằng The Base và các nhóm cực hữu khác đều có sự hiện diện tối thiểu ở Úc.
Không có bằng chứng cho thấy bất kỳ mối đe dọa an ninh có tổ chức nào, mặc dù những lời phát biểu của họ trên mạng và ở đời thường. Điều tương tự cũng áp dụng cho mạng xã hội chủ nghĩa quốc gia, một nhóm tân quốc xã của Úc có trụ sở tại Victoria, được mô tả là một tổ chức nghiệp dư, vô tổ chức, có mâu thuẫn nội bộ.
Được biết, cuộc điều tra về chủ nghĩa cực đoan ở Victoria vẫn tiếp tục cho đến cuối tháng. Trong bài tiếp theo của loạt bài có tên là To the Extreme, sẽ khám phá sự phân chia toàn cầu, nguy cơ của chủ nghĩa cực đoan ở nước ngoài và so sánh với Úc như thế nào. Để báo cáo bất kỳ hoạt động khủng bố đáng ngờ hoặc bị nghi ngờ nào, hãy liên hệ với đường dây nóng an ninh quốc gia theo số 1800 123 400 hoặc và số 0 trong trường hợp khẩn cấp.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.